Thứ tư tuần thứ 34 thường niên. Bài trích sách tiên tri Daniel. Vua Belshazzar mở một tiệc lớn khoản đãi 1.000 đại thần. Trước mặt những người này, vua uống rượu. Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly, mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Nabucodonosor đã lấy từ ở đền thờ Jerusalem về. Vua Belshazzar định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Bây giờ, người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng mà uống. Họ vừa uống rượu, vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Ngay lúc ấy, những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy bàn tay đang viết. Bây giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đoạn, gối run cầm cập. Ông Daniel được dẫn vào chầu vua. Vua ngỏ lời với ông rằng, người có phải là Daniel, một trong nhóm người Juda đi đu đầy mà phụ vương ta đã đưa từ Juda về không? Ta đã nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. Còn về ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ khó khăn. Vậy, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Bây giờ ông Daniel lên tiếng nói trước mặt Đức Vua. Tâu Đức Vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài. Quà vua tặng, xin dành cho người khác. Nhưng hàng chữ kia, thầy xin đọc và giải thích hầu Đức Vua. Ngài đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể Trời cao. Ly chén trong đền thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt Ngài. Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là đấng nắm trong tay sinh khí của Ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của Ngài, thì Ngài lại chẳng tôn vinh. Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. Đây là những chữ đã được viết ra, Mene, Mene, Terken, Paxin. Và đây là lời giải thích. Mene có nghĩa là đếm. Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại Ngài. Terken có nghĩa là cân. Ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ. Peret có nghĩa là phân chia. Vương quốc của Ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Medi và Ba Tư. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Chúa Giêsu nói, nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo phải nghĩ bào chữa cách nào. Vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Mọi người phải tùng phục uy quyền của Thiên Chúa. Nhiều người nghĩ khi nắm quyền hành trong tay, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn, ngay cả luận tội và sinh sát người khác. Nhưng thực tế chứng minh, Uy quyền của họ không tuyệt đối. Mọi quyền hành đến từ Thiên Chúa. Ngài ban cho và Ngài có quyền lấy đi bất cứ lúc nào. Con người phải trả giá cho sự lạm dụng quyền hành. Hơn nữa, hạnh phúc và bình an chỉ dành cho những ai biết kính sợ và phục tùng Thiên Chúa. Các bài đọc hôm nay muốn nêu bật một sự thật. Mọi quyền lực trong vũ trụ đều thuộc về Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, vua Belshazzar nghĩ đã là vua là có quyền làm mọi sự mình muốn. Daniel giải thích cho vua hiểu rõ mọi quyền lực đến từ Thiên Chúa. Ngài có quyền trao và có quyền lấy đi bất cứ lúc nào. Sự kiện nhà vua nhìn thấy ngón tay viết hàng chữ chứng minh đã đến lúc Thiên Chúa tiêu diệt quyền lực của nhà vua để trao cho một vua khác biết sử dụng quyền binh. Trong phúc âm, Chúa Giêsu báo trước những gian khổ sẽ xảy đến cho những môn đệ của Ngài và khuyến khích họ kiên trì vượt qua, vì đó là cơ hội để chứng tỏ niềm tin yêu vào Thiên Chúa. Nếu họ kiên trì chịu đau khổ và làm chứng cho Thiên Chúa, Ngài sẽ trao ban sự sống đời đời và thưởng công xứng đáng. Bài đọc 1. Thiên Chúa là đấng nắm trong tay sinh khí của Ngài, thì Ngài lại chẳng tôn vinh. Thứ nhất, vua Belshazzar phạm sự thánh. Khi vua cha là Nebuchadnezzar chinh phục Jerusalem, ông đã vào đền thờ và lấy tất cả các ly chén bằng vàng bạc đem về tích trữ trong nhà kho của mình. Sau khi vua cha băng hà, vua con là Belshazzar tiếp tục nối ngôi. Nhà vua cho mở tiệc lớn khoản đãi khoảng 1.000 đại thần. Khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc của vua cha là Nebuchadnezzar đã lấy ở đền thờ Jerusalem. Người ta mang ly chén bằng vàng đã lấy từ cung thánh đền thờ Thiên Chúa ở Jerusalem. Vua và các đại thần, cung phi và cung nữ đều dùng chúng mà uống. Họ vừa uống rượu, vừa ca ngợi các thần bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Đang khi say sưa, thì một hiện tượng lạ xuất hiện trên tường. Nhà vua nhìn thấy những ngón tay người xuất hiện, viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn. Vua nhìn thấy phần bàn tay đang viết. Bây giờ mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan rối loạn, đầu gối run cầm cập. Thứ hai, vua Belshazzar kiếm người giải thích ý nghĩa của các chữ viết trên tường. Giống như vua cha, vua Belshazzar cho mời tất cả những nhà chiêm tinh và bói toán trong nước đến để giúp nhà vua giải thích thị kiến ngón tay người và câu mà ngón tay đã viết trên tường. Nhưng không ai giải thích nổi, cho đến khi họ mang Daniel vào để ý kiến nhà vua. Daniel không mang đến phần thưởng nhà vua hứa. Khi Daniel được dẫn vào chầu vua, nhà vua ngỏ lời với ông rằng, nếu ngươi đọc và giải thích được hàng chữ đó cho ta, thì ngươi sẽ được mặc cẩm bào đỏ thẫm, đeo vòng vàng vào cổ, và sẽ là nhân vật thứ ba trong vương quốc. Daniel lên tiếng nói trước mặt vua, tâu đức vua, lộc vua ban, xin giữ lại cho ngài, quà vua tặng, xin dành cho người khác. Daniel giải thích ý nghĩa của điềm lạ. Những hàng chữ kia, thần xin đọc và giải thích hầu đức vua. Quyền lực của nhà vua đến từ Thiên Chúa. Ngài ban quyền lực cho nhà vua. Nhưng nhà vua đã tự cao tự đại, đã chống lại Chúa Tể Trời Cao. Ly chén trong đền thờ của Chúa, người ta đã mang đến trước mặt Ngài, và Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần cung phi và cung nữ của Ngài. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, gỗ và đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Còn Thiên Chúa là đấng nắm trong tay sinh khí của Ngài và điều khiển mọi đường đi nước bước của Ngài. Ngài lại chẳng tôn vinh. Triều đại của nhà vua nay đã đến lúc bị tận diệt. Vì thế, Thiên Chúa đã cho phần bàn tay ấy đến viết hàng chữ kia. Đây là những chữ đã được viết ra. Mene, mene, tekel, en pasin. Và đây là lời giải thích. Mene có nghĩa là đếm. Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày của triều đại Ngài. Tekel có nghĩa là cân. Ngài đã bị đặt trên bàn cân và thấy là không đủ. Peret có nghĩa là phân chia. Vương quốc của Ngài đã bị phân chia và trao cho các dân Median và Ba Tư. Paxin là đến từ động từ Peret. Phúc âm. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Thứ nhất, chịu đựng gian khổ để làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về những gian khổ sắp xảy đến cho họ. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua Chúa quan quyền vì danh Thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Ngài nói rõ ràng, gian khổ xảy ra là cơ hội ngàn vàng để các môn đệ có cơ hội làm chứng cho Ngài. Nhường bước trước gian khổ là mất cơ hội làm chứng cho Thiên Chúa. Thứ hai, đừng lo lắng phải đối phó thế nào. Các môn đệ phải hiểu, các ông không chiến đấu một mình, nhưng Chúa Giêsu sẽ cùng các ông chiến đấu. Chúa Giêsu hứa, bởi anh em hãy ghi lòng tác giả điều này là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả các địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Khi các ông biết có một quyền lực mạnh hơn quyền lực của địch thù thế gian trợ giúp, các ông sẽ không còn sợ hãi và tự tin hơn trong việc chống cự lại. Thánh Phaolô có kinh nghiệm này khi Ngài tuyên bố, tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Thứ ba, Chúa bảo đảm các ông sẽ chiến thắng. Không một quyền lực nào trên thế gian có thể thắng nổi quyền lực của Thiên Chúa. Quyền lực thế gian chỉ có hiệu quả tạm thời vì Thiên Chúa cho phép xảy ra. Nhưng một khi Thiên Chúa quyết định rút lại, không một quyền lực nào có thể chống lại được. Chúa Giêsu bảo đảm điều này với các môn đệ, mặc dù các ông sẽ phải chiến đấu. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa là chủ tể của mọi quyền hành và thế lực trong thế gian này. Ngài ban cho con người và Ngài có quyền lấy đi bất cứ lúc nào. Bổn phận của con người là phải biết dùng quyền hành để điều khiển và sinh lợi ích cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Gian khổ phải có trong cuộc đời để tinh luyện con người, để phân biệt người anh hùng với kẻ tiểu nhân, và nhất là để chúng ta chứng tỏ đức tin và tình yêu của chúng ta cho Thiên Chúa. Khi phải đương đầu với gian khổ, chúng ta không chiến đấu một mình. Chính Chúa Giêsu hứa Ngài sẽ cùng chúng ta chiến đấu. Sự khôn ngoan và sức mạnh để chiến đấu đến từ Đức Kitô. Chúa Giêsu bảo đảm sự chiến thắng sẽ về tay chúng ta vì một sợi tóc trên đầu chúng ta cũng đã được Thiên Chúa đếm. Hiểu biết toàn bộ trận chiến như thế, chúng ta còn chờ đợi gì mà không xông vào cuộc chiến để làm chứng cho Thiên Chúa. Amen.